thân để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo bài viết Nỗi đau 7.000 đêm và hơn thế nữa của tác giả Trọng Hiếu đăng trên tờ Việt Báo, thì khoảng giữa tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người vô cùng man rợ. Thủ phạm là Lê Ngọc Trung, sinh năm 1991, là học sinh lớp 10A5, trường phổ thông trung học Thanh Oai, Hà Tây. Thời điểm gây ra vụ án kinh hoàng với 3 người chết, 2 người bị thương nặng. Kẻ thù ác mới 15 tuổi, 11 tháng và 2 ngày. Trung đã trở thành tên sát nhân dã man nhất và trẻ tuổi nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Trong khi giọng vị đại diện viện kiểm sát cứ đều đều luận tội, cả phòng im phăng phắc, thi thoảng lại có tiếng nấc nghẹn ngào của những thân nhân nạn nhân. Trong hàng trăm tiếng nấc nghẹn ngào ấy, có tiếng nấc nhẹ nhẹ, nhưng dường như tiếng ấy hơi khang khát. Chỉ đến khi ngài công tố mời mẹ của bị cáo, thì người ta mới ngỡ ngàng nhìn về phía người đàn bà khốn khổ, đang ngồi rúm ró ngay cạnh những người bị hại. Bà mặc chiếc áo đen, chân đi dép nhựa, đôi mắt trũng sâu, trên khuôn mặt khắc khổ, cứ cúi gục. Có đôi lúc bà ngẩng lên nhìn con, bà chỉ muốn lao đến ôm lấy nó. Nó ác quá, nhưng là giọt máu do chính bà sinh ra, nên bà không thể căm thù nó được. Bà muốn ôm ghì lấy nó, bởi chỉ một lát nữa thôi, phải lâu lắm và cũng có thể bà chẳng bao giờ còn được gặp lại nó. Bà Nguyễn Thị Chín, người mẹ bất hạnh đã sinh ra tên sát nhân, nhiều tháng sau khi sự việc ấy xảy ra, ở cái làng nơi bà ở vẫn chưa hoàn hồn. Bà sợ ra đường vì những tiếng nói chuyện thì thào, bà sợ những cái nhìn soi mói. 6 tháng qua, ngày nào bà cũng khóc. Có những lúc người ta thấy bà nằm im như một cái xác, nhưng nếu ai đó gọi đến, thì lập tức dòng suối từ hai hố mắt lõm sâu của bà lại tuôn tràn. Bà không bao giờ có thể tin rằng thằng Trung chính là tên giết người man rợ. Ôi, số phận sao lại cay nghiệt đến như thế này? Không chịu nổi những cái nhìn và sự đay nghiến của những người tham dự phiên tòa, bà mẹ khốn khổ đã lặng lẽ ra về khi phiên tòa mới diễn ra nửa chừng. Bà thất thiểu đi về phía cổng tòa, mặt úp vào chiếc khăn dày đẫm nước mắt, người bà cứ run lên bần bật từng hồi, từ chối mọi lời thăm hỏi, từ chối cả ly nước uống của những người ái ngại xung quanh bằng những cái lắc đầu ngoài ngoại. Bà chạy trốn một kết cuộc mà chỉ có người mẹ mới có đủ can đảm chứng kiến từ đầu đến cuối. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Trọng Hiếu đã giúp chúng ta cảm nhận được nỗi đau khổ cùng cực của một người mẹ có một đứa con không còn nhân tính. Và cũng chỉ có tình mẫu tử vô bờ mới có thể giúp bà mẹ khốn khổ ấy chấp nhận mọi búa rìu của dư luận để xuất hiện ở cái nơi mà người ta chẳng ai muốn đến, đó là tòa án, để nhìn lại có thể là lần cuối cùng giọt máu mà mình rứt ruột sanh ra, cho dù nó là một tội phạm bị bao nhiêu người khinh ghét và căm thù đến bao nhiêu đi nữa. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Biết bao lời thơ câu nhạc đã ca tụng tình yêu và hình ảnh của người mẹ. Thế nhưng là người Kitô hữu, chúng ta còn một người mẹ rất mực yêu thương chúng ta, và trái tim ngài cũng rất đau khổ, tan nát, không chỉ vì một, nhưng với rất rất nhiều những người con đắm chìm trong tội lỗi. Điều mà mẹ Maria luôn tha thiết kêu gọi con cái của mẹ trong những lần hiện ra với các thánh, đó là hãy ăn năn sám hối, nghĩa là những đứa con trên thế gian này luôn là mẹ đau lòng vì tội lỗi của nó. Ngày xưa, Khi Chúa Giêsu con yêu dấu của mẹ bị kết án bất công, phải vác thập giá như một phạm nhân, lê lết từng bước chân nhục nhã trên khắp đường phố, nhưng mẹ vẫn hiện diện, vẫn dõi theo từng bước chân chệch choạng, đếm từng giọt máu của con rơi, bất chấp những cái nhìn ái ngại hay khinh miệt của mọi người dành cho mẹ của một tên tử tội. Trái tim mẹ tan nát vì yêu thương người con yêu dấu của mình. Ngày nay, mẹ tiếp tục đau khổ khi nhìn thấy những bước chân của chúng ta sa ngã trên đường đời lắm chông gai và cạm bẫy. Mẹ luôn hiện diện với chúng ta, ngay cả những lúc chúng ta đi vào trong ngõ tối của cuộc đời. Bất chấp mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, mẹ luôn hiện diện bên con cái của mẹ, dù là đứa con của thần linh hay con của thế gian, tất cả cũng chỉ vì mẹ là một người mẹ. Vào khoảng giữa năm 2008, tại Việt Nam, người ta xôn xao đồn nhau về việc tượng Đức Mẹ khóc tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trước những dư luận thực hư của vấn đề phép lạ, một vị linh mục đã chia sẻ một cách đơn giản nhưng sâu sắc trên tòa giảng rằng, nhiều lúc trong cách sống, cách hành xử của tôi, của ông bà và anh chị em, đối với Chúa và với mọi người mà Đức Mẹ không khóc mới là lạ. Đúng như vậy, có những đứa con tội lỗi như chúng ta đây, làm sao Đức Mẹ ngăn được những giọt nước mắt đau buồn và sầu khổ? Lạy mẹ Maria, cảm nhận nỗi đau của người mẹ của một phạm nhân, chúng con càng hiểu một cách sâu sắc rằng tội lỗi của cả thế gian chúng con như những nhát dao làm tan nát trái tim đau đớn của mẹ. Và dù tội lỗi của chúng con có xấu xa gớm ghiếc đến như thế nào, mẹ vẫn không bao giờ từ bỏ chúng con, đơn giản bởi vì chúng con là con của mẹ. Lạy mẹ từ nhân, xin dìu dắt chúng con từ bỏ con đường tội lỗi và biết ăn năn sám hối để cùng nhau an ủi và đền tạ trái tim nhân hiền của mẹ.
Chân để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay.